Chủ đề hôm nay là chúng ta tìm hiểu về tiếng sư tử rống. Giảng trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát. Tài liệu dẫn chứng là bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Theo lời Đức Phật Thích Ca thuyết giảng, thì khi Bồ Tát hiệu sư tử hống quyết định thuyết, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Như Lai thường trụ không có biến đổi, gọi là tiếng sư tử rống. Sở dĩ lời thuyết của Bồ Tát hiệu sư tử hống được gọi tiếng rống sư tử, là vì trong lời giới thiệu Bồ Tát hiệu sư tử hống cùng đại chúng, Đức Phật Thích Ca có câu: Bồ Tát hiệu sư tử hống, từ quá khứ chư Phật đã sâu trồng thiện căn, phước đức đã đầy đủ. Hết phần trích dẫn. Như vậy thì quý vị thấy, chư Phật, Đức Phật Thích Ca nói trong lời giảng này, không phải Bồ Tát hiệu sư tử hống, mà là chư Phật đã sâu trồng thiện căn, nơi Bồ Tát hiệu sư tử hống đã đầy đủ phước đức, tức là đã thành Phật. Nên qua lời giới thiệu, Đức Phật Thích Ca gián tiếp cho chúng ta biết, Bồ Tát hiệu sư tử hống là thầy của các Đức Phật, cũng là thầy của Đức Phật Thích Ca. Và Diệu Pháp giáo hóa Bồ Tát trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và các kinh đại thừa khác là do Bồ Tát hiệu sư tử hống trọn nên. Quý vị thấy, đây là một chi tiết rất quan trọng mà chúng ta đã bỏ qua. Đến đây thì chúng ta nhớ lại, Đức Phật Thích Ca cũng dạy chúng ta hướng về Đức Phật A-di-đà. Mà Đức Phật A-di-đà là vị Phật giáo hóa cõi cực lạc. Cõi cực lạc là cõi Như Lai, nên thuộc về vô tướng. Vì vậy, chưa tu chứng quả Phật thì không thể nhìn thấy cõi cực lạc. Do đó, cõi cực lạc là cõi của các vị đã tu chứng quả Phật. Vậy thì quý vị thấy, Đức Phật A-di-đà cũng là thầy của các Đức Phật Như Lai. Cho nên Bồ Tát hiệu sư tử hống cũng tức là Đức Phật A-di-đà, thầy của Đức Phật Thích Ca và tất cả Phật. Nhân đây, tôi cũng muốn chia sẻ cùng quý vị về nghĩa Bồ Tát. Bồ Tát là danh từ gọi chung cho tất cả những ai tham gia thực hiện Bồ Tát Đạo, không có sự phân biệt hạnh cao hạnh thấp. Cũng như một đoàn y tế thiện nguyện, thì gồm có bác sĩ, y tá và nhiều người phụ giúp khác. Bồ Tát Đạo là tu về phần nguyện. Chỉ cần chúng ta phát khởi được tâm Bồ Đề thì cũng có thể tham gia. Và Đức Phật Thích Ca cũng thường tự xưng Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát không phải quả vị có được từ sự tu chứng. Và vì Diệu Pháp giáo hóa Bồ Tát thực hiện Bồ Tát Đạo, độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi do Đức Phật A-di-đà trọn nên. Nên Đức Phật A-di-đà có danh hiệu Bồ Tát Sư Tử Hống. Khi nào thực hiện Bồ Tát Đạo, Đức Phật A-di-đà mới thuyết lời khai mở, gọi là Sư Tử Rống. Đến đây thì chúng ta nghe hai đoạn kinh Đức Phật Thích Ca diễn nói về ý nghĩa của tiếng rống sư tử. Một đoạn nói về Sư Tử Chúa, một đoạn nói về Như Lai Chánh Đẳng Giác. Chúng ta sẽ kết hợp hai đoạn kinh này để nghe biết ý nghĩa của tiếng rống sư tử. Đức Phật bảo, nếu có người nào tự biết có đủ những tướng như sư tử chúa, sức lực, nanh răng nhọn bén, phải biết rằng có thể rống như sư tử. Và Đức Phật cho biết, Như Lai chánh đẳng giác vì chúng sanh mà rống như sư tử. Hết phần dẫn chứng. Như vậy thì quý vị thấy, trong lời kể, Đức Phật cho chúng ta biết, khi Như Lai chánh đẳng giác cất tiếng sư tử rống là thân tướng người đời. Còn thời điểm thì theo lời Đức Phật giảng trong Phẩm Phương Tiện Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vào đời Vị Lai, cũng tức đời mạt pháp. Nghĩa là vào đời mạt pháp, có người đời là hóa thân của Như Lai xuất hiện nơi đời, độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi. Quý vị thấy, điều này rất quan trọng. Nhưng nếu chúng ta không để ý lời Đức Phật Thích Ca giới thiệu về Bồ Tát hiệu Sư Tử Hống và cõi cực lạc Đức Phật A-di-đà, thì chúng ta sẽ không phát hiện được điều quan trọng này. Vậy trước đây, chúng ta niệm danh hiệu Phật A-di-đà có được vãng sanh về cõi cực lạc hay không? Thì trong đoạn kinh nói về sư tử chúa gầm ra tiếng là vì 11 điều. Thì điều thứ nhất là vì muốn phá dẹp những loài chẳng phải thiệt sư tử mà dối làm sư tử. Nên quý vị thấy, nếu sư tử dụ Phật A-di-đà, thì Đức Phật Thích Ca đã xác định nơi đời có Phật A-di-đà chẳng phải thiệt. Do đó, chúng ta cẩn thận. Xét về Pháp, thì cõi cực lạc là cõi Như Lai thuộc về vô tướng. Nên khi chưa chứng thấy Phật tánh, thì không thể nhìn thấy cõi cực lạc. Do đó, mong cầu được vãng sanh về cõi cực lạc để tu học Pháp Phật là điều không thể. Và vì cõi Đức Phật A-di-đà là cõi cực lạc, nên những điều xảy ra nơi đời không thuộc quyền quyết định của Đức Phật A-di-đà. Còn Đức Phật A-di-đà thực hiện lời nguyện độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi là trọn nên diệu pháp giáo hóa Bồ Tát, cách độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi. Nghĩa là tuy Đức Phật A-di-đà có nguyện độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi, nhưng chỉ trọn nên diệu pháp giáo hóa Bồ-Tát và hộ niệm các vị Bồ-Tát trong việc độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi, không có thị hiện nơi đời độ chúng ta vãng sanh về cõi cực lạc. Vì như tôi trình bày, cõi cực lạc là cõi vô tướng, nên chỉ khi nào chúng ta tu chứng được Phật tánh rồi mới có thể nhìn thấy cõi cực lạc. Trước đây, chúng ta có sự nhầm lẫn về cõi cực lạc là do chúng ta không để ý lời Đức Phật Thích Ca thuyết giảng trong Phẩm Phương Tiện Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó là các Đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát. Nghĩa là các Đức Như Lai không có trực tiếp độ chúng ta. Tài liệu dẫn chứng là bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Còn trong 10 điều còn lại, khi sư tử chúa gầm ra tiếng, thì có 3 điều chúng ta nên ghi nhớ. Đó là khi sư tử chúa cất tiếng rống to, cũng tức là khi Bồ Tát hiệu sư tử hống cất tiếng sư tử rống, là báo cho chúng ta biết. Thứ nhất là Như Lai muốn bày sư tử con, tức là muốn các vị có nguyện Bồ Tát biết chỗ nơi quy tụ về. Thứ hai là Như Lai muốn đoàn sư tử, tức là muốn những người muốn thoát sanh tử luân hồi tu học Pháp Phật không sanh tâm kinh sợ khi nghe biết sự thật. Vì ngay khi chúng ta nghe biết sự thật là đã có Như Lai xuất hiện nơi đời. Và lời khai mở sự thật là do Đức Phật A-di-đà, hiệu Bồ Tát Sư Tử Hống, cất tiếng Sư Tử Rống. Thứ ba là Như Lai cất tiếng rống sư tử cũng vì muốn dạy bảo các con cái, tức là muốn hướng dẫn mọi người tu học Pháp Phật. Vì như chúng ta biết, thuyết của Đạo Phật do Đức Phật Thích Ca thuyết giảng, thì tất cả người đời chúng ta đều do Đức Phật Thích Ca giáo hóa, nên cùng là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Do đó, Như Lai độ tất cả mọi người, không phải chỉ riêng độ hàng đệ tử. Nghĩa là khi Bồ Tát hiệu sư tử hống cất tiếng sư tử rống, thì chúng ta biết Như Lai đang tập hợp các vị Bồ Tát có nguyện độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi lại để thực hiện diệu pháp độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta là những người hướng về Phật, thì khi nghe biết những điều bí mật này, đừng sanh tâm kinh sợ. Vì Như Lai Chánh Đẳng Giác đã xuất hiện nơi đời, và chúng ta nghe biết những điều bí mật này cũng là từ tiếng sư tử rống. Nếu chúng ta chưa có niềm tin với Phật, thì cũng nên nghe và suy nghĩ để biết những điều đang xảy ra. Vì không có ai nói cho chúng ta nghe biết những điều như vậy. Còn đoạn nói về Như Lai Chánh Đẳng Giác, thì Đức Phật Thích Ca cho chúng ta biết, vì chúng sanh nên Bồ Tát hiệu Sư Tử Hống cất tiếng Sư Tử Rống để dẹp phá quân ma, mở mang chỗ đi của Phật, làm cho người tạo ác sanh tâm ăn năn, khai thị tà kiến cho tất cả chúng sanh, làm cho hàng nhị thừa sanh tâm hối hận, dạy bảo các Bồ Tát bực ngũ trụ cho họ sanh tâm đại lực, làm cho bốn đại chúng chánh kiến chẳng sợ sệt những đồ chúng tà kiến, muốn khiến các chúng sanh phá lòng kiêu mạn, khiến chúng sanh thêm lớn pháp lành, vân vân. Sư Tử Rống là quyết định thuyết. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Như Lai thường trụ, không có biến đổi. Hết phần dẫn chứng. Như vậy thì quý vị thấy lời thuyết giảng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Như Lai thường trụ, không có biến đổi là của Bồ Tát hiệu Sư Tử Hống, cũng tức là của Đức Phật A Di Đà, không phải của Đức Phật Thích Ca. Nghĩa là trước đây chúng ta hiểu về nghĩa của câu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Như Lai thường trụ, không có biến đổi do Đức Phật Thích Ca thuyết giảng, chưa phải tiếng rống sư tử. Phải đợi đến đời mạt pháp, khi nơi đời có sự xuất hiện các đức Như Lai, thì chúng ta mới được nghe hiểu ý nghĩa chân thật của câu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Như Lai thường trụ, không có biến đổi. Lời giảng này báo cho chúng ta biết đã đến thời điểm Như Lai thực hiện diệu pháp độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi do Đức Phật A-di-đà trọn nên. Nghĩa là khi nào chúng ta nghe hiểu ý nghĩa chân thật lời Đức Phật Thích Ca giảng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Như Lai thường trụ, không có biến đổi, thì chúng ta biết Như Lai đang thực hiện diệu pháp của Đức Phật A-di-đà độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi. Đức Phật A-di-đà chỉ thuyết khi đúng thời điểm khai mở diệu pháp giáo hóa Bồ-Tát thực hiện Bồ-Tát đạo độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi. Ví như sư tử cất tiếng rống. Diệu pháp có 3 điều chúng ta nên lưu ý. 1 là tập hợp các vị có nguyện Bồ-Tát. 2 là bảo vệ những người tu học pháp Phật không bị ma vương ba tuần gây hại. 3 là hướng dẫn mọi người tu học Phật pháp. Và vì Đức Phật Thích Ca xác định làm cho người ác sanh tâm ăn năn, làm cho hàng nhị thừa, tức là những người tu theo thanh văn thừa và duyên giác thừa sanh lòng hối hận, nên cũng cho chúng ta biết lời giảng này khai mở nơi cõi người và có uy lực của Đức Phật A-di-đà, sự dũng mãnh của Bồ-Tát hiệu Sư Tử Hống. Do đó, chúng ta sẽ tìm giải ý nghĩa của câu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh giảng trong phẩm Sư Tử Hống Bồ-Tát. Đức Phật bảo, vì tất cả chúng sanh quyết định được vô thượng Bồ Đề, nên Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ngưng phần trích dẫn. Như vậy thì quý vị thấy, Đức Phật Thích Ca xác định, chúng ta tu đúng pháp Phật thì sẽ đạt quả Phật. Nhưng do đâu Đức Phật Thích Ca quyết định tất cả chúng sanh được vô thượng bồ đề, tức là tu đạt quả Phật. Đức Phật bảo, chúng sanh tất cả đều có tâm. Phàm người có tâm sẽ được thành vô thượng bồ đề. Do nghĩa đây nên Phật thường tuyên nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Hết phần trích dẫn. Vậy thì quý vị thấy, Đức Phật Thích Ca đã giải thích cho chúng ta biết, sở dĩ chúng ta có thể thành Phật là do có tâm. Nếu không có tâm, thì chúng ta không thể tu đạt quả Phật. Và khi không có tâm, thì cũng không được gọi chúng sanh. Đến đây, chúng ta nhớ lại lời giảng về nghĩa tâm của Đức Phật Thích Ca trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì tâm là sự thấy biết, suy xét, phân biệt. Và ngay từ lúc tự hóa sanh, chân tâm vốn thường khởi vọng. Nên dầu là sự suy xét phân biệt của tâm vọng hoặc tâm chơn đều là của riêng mỗi chúng ta. Nghĩa là ngay trong lúc mê lầm, bị vô minh che, chúng ta cũng phải có sự suy xét phân biệt, dầu là sai lầm. Như vậy thì quý vị thấy, đối với đạo Phật do Đức Phật Thích Ca thuyết giảng, không phải con vật nào cũng được gọi chúng sanh. Còn trước đây chúng ta cho rằng tất cả động vật đều là chúng sanh, là chúng ta hiểu theo pháp thế gian của Phạm Thiên. Và người đời chúng ta nếu không gìn giữ tâm, sự suy xét phân biệt của riêng mình thì cũng không thể tu đạt quả Phật. Nhưng chúng ta gìn giữ tâm bằng cách nào? Thì vì trong phẩm Như Lai Tánh Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật cho biết, Phật tánh của chúng sanh ở trong thân ngũ ấm, tức là ở trong thân người chúng ta. Trong khi chân tâm gọi là Phật tánh, nên muốn gìn giữ tâm, chúng ta phải làm chủ thân người của mình. Nghĩa là chúng ta không rước hoặc không cho mượn thân để bất cứ ai có thể gá vào thân của chúng ta. Với bất cứ hình thức nào, với bất cứ mục đích gì. Vì thân là ngôi nhà bảo vệ tâm, bảo vệ Phật tánh, cũng tức là bảo vệ bảo vật của chúng ta. Nếu chúng ta để mất Phật tánh, tức là không còn làm chủ sự suy xét phân biệt của riêng mình, thì chúng ta sẽ không thể tu đạt quả Phật. Do đó, chúng ta hãy dành thêm thời gian tư duy suy nghĩ về những lời giảng này của Đức Phật Thích Ca. Ví dụ như khi chúng ta ngồi thiền, mở các huyệt thông với vũ trụ là chúng ta đã mở rộng cửa của nhà mình. Điều này sẽ khiến chúng ta không thể làm chủ thân mình được nữa. Nghĩa là Phật tánh của chúng ta không còn được thân bảo vệ, rất nguy hiểm. Chúng ta hãy thật cẩn thận. Nếu trước đây chúng ta không để ý đến, thì vào đời mạt pháp, từ tiếng sư tử rống, chúng ta cũng được nghe biết lời dạy này của Đức Phật A-di-đà. Vì những lời Đức Phật Thích Ca giảng trong phẩm sư tử hống Bồ-Tát đều có liên quan đến tiếng sư tử rống. Theo lời Đức Phật Thích Ca giải thích, thì tuy chúng ta có Phật tánh, nhưng do phiền não kiết sử, như là tham, sân, si, vân vân, che ngăn nên chúng ta chẳng thấy được. Và Đức Phật xác định, tất cả chúng sanh, vị lai sẽ có vô thượng bồ đề. Đây gọi là Phật tánh, hết phần dẫn chứng. Như vậy thì quý vị thấy, qua ý hai lời giảng này, Đức Phật Thích Ca xác định, vào đời vị lai, tất cả chúng ta đều có vô thượng bồ đề. Nhưng vô thượng bồ đề mà tất cả chúng ta đều có, Đức Phật nói trong lời giảng này là Phật tánh. Nghĩa là vào đời vị lai, cũng tức đời mạt pháp, tất cả chúng ta đều thấy được Phật tánh của mình. Do không còn bị tham sân si che ngăn nên quyết định chúng ta sẽ có vô thượng bồ đề. Và tôi cũng có chia sẻ cùng quý vị lời Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta xa lìa lòng chấp. Do nhờ xa lìa lòng chấp nên tâm chúng ta thanh tịnh, không còn khởi tham sân si, khiến chúng ta thấy được Phật tánh của mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta làm cho Phật tánh không còn trú ngụ nơi thân, thì chúng ta cũng không thể nào thấy được Phật tánh của mình để tu đạt quả Phật. Do đó, chúng ta phải thật cẩn thận. Vì khi chúng ta cho mượn thân, là Phật tánh chúng ta bị đẩy ra khỏi thân bất cứ lúc nào. Còn thân bị chiếm mà không có sự đồng ý của chúng ta, thì Phật tánh không bị đẩy ra ngoài. Và bất cứ lúc nào chúng ta có đủ lực thì đuổi kẻ chiếm thân ra khỏi thân. Nên việc cho mượn thân rất nguy hiểm. Ngoài ra, Đức Phật Thích Ca còn cho biết lửa phiền não tắt dứt. Ý cũng nói khi tâm thanh tịnh, không còn khởi tham sân si, thì chúng ta được nghe, được thấy Phật tánh. Nên quý vị thấy, lời giảng này Đức Phật cũng cho chúng ta biết, khi chúng ta xa lìa lòng chấp, chúng ta sẽ được nghe, được thấy Phật tánh của mình. Diệu Đức Pháp Nhãn Tàng, ứng dụng đời mạt Pháp, tháng 2 năm 2022.